Xin hội thánh theo dõi sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 11. Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em, đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. Vì như trong một thân thể, ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng. Cũng thế, dù chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa cứu thế, và mỗi người là các phần của nhau. Ta được ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa. Ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai phục vụ, hãy tận tâm phục vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai được ân khích lệ, hãy khích lệ anh chị em. Ai được ân ban phát, hãy rộng rãi ban phát. Ai được ân lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo. Ai làm việc từ thiện, hãy hăng hái mà làm. Tình yêu thương phải chân thành. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Hãy lấy tình huynh đệ mà thương yêu nhau cách mặn nồng. Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính. Hãy nhiệt thành, chớ rụt rè. Phải có lòng sốt sắng, phải phục vụ Chúa.
Xin rất nghe hướng lòng của Chúa cầu nguyện. Let us turn our heart toward God in prayer before we meditate on His word. Đức Cha Thánh là đứng ban chúng con Chúa Giêsu, tức là ngôi lời của Ngài. Ngôi lời của Chúa xuống thế gian này để cứu chúng con. Ngôi lời của Chúa thực quý báo thay. Và khi từ đầu Chúa đã phán, và lời của Chúa phán có quyền năng để mà sáng tạo cả vũ trụ. Và khi Chúa phán thì người chết sống lại. Và chúng con cho dấu yêu kèm lời phán của Chúa cho lòng chúng con. Chúa giúp chúng con giờ này để nghe tiếng Chúa. Chúng con nắm lấy lời hứa rằng là chiên của Chúa sẽ nghe tiếng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa giúp chúng con mở lòng ra giờ này, không bị phân tâm nhưng sẽ chuyên tâm lắng nghe, tiếp đón lời của Chúa. Holy Father, we are grateful to you who gave us your only Son, the Word, the Logos, that come down to save us. And we know how mighty your words are, for you speak and create the universe became. And when you speak, Lord Jesus, the dead become alive. And when you speak, Father, we are changed, we are saved. And so we now claim the promise that your sheep, we hear your voice. Speak, Father, we hear your voice. May we open our heart to receive your precious word. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to God. We xin lời của mỗi người con và sự suy gẫm trong lòng của mỗi anh chị em chúng con đẹp ý Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh đạo tòa. Please be seated.
If you need mic, do we have a headphone? Maybe we would need a headphone for the translation. You have a headphone? Okay, great. Nếu ai cần máy nghe thì xin chúng ta giơ tay thì có thể có người sẽ giúp chúng ta để chúng ta có thể nghe. Trong cuộc đời chúng ta thì nhiều lúc chúng ta tới ngã ba. Ngã ba đây không nghĩa là ở ngoài đường chúng ta gặp ngã ba hoài. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta có nhiều lúc có cái ngã rẽ, ngã tẻ. Và chúng ta, đó là một số điểm quan trọng trong cuộc đời. Thực ra mỗi khi mà chúng ta đối diện với lời Chúa là ngã ba, và chúng ta cần phải hiểu điều đó. Tôi nhớ một trong ngã ba trong cuộc đời tôi là khi bị thất nghiệp. Khi bị thất nghiệp như vậy thì đang làm kỹ sư trong kinh tế xuống, làm cho Lockheed, thì được nghỉ việc, được lay off, xong rồi thì tôi ghi danh học kỹ sư, lấy cái bằng cao hơn, học kỹ sư ngành bio engineering, kỹ sư để làm dụng cụ y khoa cho con người đó. Cho cùng lúc đó thì tôi cũng được cảm động để mà thấy cái đơn vô trong trường Kinh Thánh ngay ngã ba đó. Thực ra từ trung học thì Chúa cũng kêu gọi hay Chúa nhắn nhủ một số điều, nhưng mà lúc đó không có muốn nghe. Đó là lỗi của tôi, tội của tôi. Nhưng mà đến điểm đó thì thôi, khi mà hai trường đều nhận hết thì tôi thấy thôi, để mình nghe theo tiếng Chúa. Mình để Chúa viết câu chuyện đời của mình. Đó là tựa đề ngày hôm nay: để Chúa viết chuyện đời bạn. Luôn luôn ở bước tẻ trong cuộc đời chúng ta, luôn luôn khi chúng ta đối diện với lại lời Chúa thì chúng ta có một chọn lựa. hoặc là để Chúa viết chuyện đời mình, hoặc là chính chúng ta sẽ viết chuyện đời của chúng ta. Và cái điều lạ lùng là Chúa, Đức Chúa Trời cao cả, lại muốn làm tác giả cho cuộc đời của mình. Cho nên trong phân đoạn mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay, lần thứ nhì chúng ta trở lại, hai tuần trước chúng ta đã suy gẫm rồi, nhưng mà lời Chúa thì rất là sâu nhiệm, và chúng ta cùng nhau suy gẫm lại lần nữa. Chúa muốn làm tác giả cuộc đời chúng ta được thể hiện với câu là hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa sống, có nghĩa là Chúa muốn làm tác giả cho cuộc đời của mình. Chúa muốn làm tác giả cho cuộc đời của mình. Và ngay đây chúng ta thấy là ân điển của Chúa thật là lớn. Ân điển của Chúa thật là lớn chúng ta. Tại vì thường thường á, những người tài giỏi mới được viết chuyện, viết về cuộc đời và sự nghiệp của họ. Chúng ta thấy tượng của Nguyễn Du, viết chuyện Kiều, ai cũng thấy là chuyện rất là hay. Văn chương chữ nghĩa tiếng Việt rất là hay, cho nên rất là tôn sùng. Và có nhiều người thì muốn viết về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du, cũng như là Leonardo da Vinci. Ông là một họa sĩ đại tài, ông là người mà có thể là một khoa học gia tiên tiến, cho nên ai cũng muốn viết về cuộc đời và sự nghiệp của họ khi mà họ ái mộ. Lạ không? Là Chúa muốn viết chuyện của mình. Mình là ai? Mình là ai? Và Chúa lại muốn viết chuyện của mình, chuyện của cuộc đời mình. Chúa nói là hãy phó thác đời sống con cho ta, và ta sẽ viết câu chuyện đời của con. Ân sủng của Chúa thật lớn. Ân sủng của Chúa thật lớn cho mỗi chúng ta, tại vì Chúa sẵn sàng nhận cuộc đời nhỏ bé. Cuộc đời có nhiều lầm lẫn, nhiều lầm lỡ, nhiều sa ngã của chúng ta, và viết câu chuyện cho chúng ta. Và Chúa muốn viết câu chuyện chúng ta như thế nào? Thì chúng ta đã biết trong Kinh Thánh đã dạy rồi. Lời của Chúa dạy là Chúa muốn viết chúng ta câu chuyện cuộc đời mình giống như là Chúa Giê-xu. Cho nên trong Kinh Thánh dạy trong Ê-phê-sô 4 á, hội thánh, Phao-lô kêu gọi tất cả mọi người gây dựng thân thể Chúa cứu thế, hội thánh, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế hay là Đấng Christ. Cho mỗi chúng ta, Chúa muốn viết câu chuyện, và Chúa muốn lái lèo chúng ta, thanh lọc chúng ta để chúng ta trở nên giống như ai? Đấng Christ, Chúa Giê-xu. Câu chuyện của chúng ta tới đó. Và phước hạnh thay khi mà chúng ta được Chúa viết, Chúa chúc nắng mình để chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14 nói tiếp là lúc ấy chúng ta sẽ không như con trẻ nữa, không như trẻ con nữa, nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, bắt đầu là nắng mình, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng vươn lên đứng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ yêu thương, chúng ta sẽ nói lẽ thật, chúng ta trong mọi sự chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Giê-xu. Đó là cuộc đời mà Chúa, Đức Chúa Trời muốn viết cho chúng ta. Đó là ý của Chúa cho chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ suy gẫm một khía cạnh. Tại khi chúng ta viết một người nào đó về cuộc đời và sự nghiệp, cuộc đời và sự nghiệp thường thường hướng về cái gì đó, thì hôm nay chúng ta sẽ coi một khía cạnh mà Chúa luôn luôn muốn viết trong cuộc đời chúng ta là phục vụ. Nếu mà chúng ta coi phân đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm ngày hôm nay đó, tôi chọn để chúng ta ngưng lại ở chỗ là hãy phục vụ Chúa. Hãy phục vụ Chúa, hãy sốt sắng phục vụ Chúa, mình ngay lại chỗ đó. Nhưng mà cái chữ phục vụ này rất là đặc biệt. Tại trong nguyên cái phân đoạn này mà chúng ta đọc đó, thường thường chúng ta ưa nói là dâng thân thể mình của lễ sống và thánh là thờ phượng phải lẽ. Xong đi tiếp xuống ai mà có ơn phục vụ hay phục vụ. Và cuối cùng, cái câu cuối cùng là chúng ta hãy sốt sắng để mà phục vụ Chúa. Có ba cái từ phục vụ, thực ra ba cái từ này đều là phục vụ hết. Cái từ thờ phượng đầu tiên, cái từ phục vụ ở giữa, cái từ phục vụ cuối cùng á, ba cái từ đều là có thể dịch là phục vụ hết. Ba cái chữ nó xuất hiện. Tại vì thí dụ như cái chữ Latrian là chữ đầu tiên đó, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh là cách bằng dịch là thờ phượng, nhưng mà có thể dịch cách khác là cách phục vụ phải lẽ hữu lý của anh chị em. Tại vì ngay cái chữ này, y hệt cái chữ này xuất hiện ở trong văn á, thì được dịch như vậy: các con sẽ bị trục xuất khỏi hội đường, nhưng sẽ đến lúc ai nấy tưởng rằng giết các con là Latrian, nghĩa là phục vụ Đức Chúa Trời. Giết mình mà là cái chữ trước là dịch là thờ phượng đó, bây giờ dịch là phục vụ. Tại vì chữ thờ phượng chữ phục vụ như nhiều lần nhắc nhở là một từ có thể dịch làm hai. Cho nên cái sự phục vụ, cái sự thờ phượng là một. Và đây là cái điều mà chúng ta được nhắc nhở, cuộc đời chúng ta muốn phục thờ phượng Chúa thì nó phải qua cái khía cạnh phục vụ. Nhưng mà phục vụ không có dễ. Giờ câu đố,
Câu đố này rất dễ trả lời nếu mà thành thật. Quý vị được một tuần đi du thuyền hay là quý vị chọn một tuần đi xuống mễ để mà xây nhà thờ, quý vị chọn cái nào? Thành thật. Ok, đi cruise. Cảm ơn anh Sơn, anh Sơn thành thật lắm. Phần lớn chúng ta thì ok, cũng có thể có điểm cho nên nói mình ao ước mình tới phục vụ Chúa, mình tới đi xuống mễ để mà mình xây nhà thờ một tuần. Nhưng mà nếu mà chọn lần thứ nhì, lần thứ nhì thì chúng ta chọn cái gì? Để chúng ta chọn, chắc là ai mặc cảm tội lỗi quá thì chọn lúc trước chọn cruise, sau đó thì bây giờ chọn phục vụ Chúa. Nhưng mà nói chung dài bề dài, lần này qua lần khác á, thì chọn lựa chúng ta sẽ khuynh hướng gì? Cruise mình được phục vụ, còn đi xuống xây cất gì đó là mình phục vụ. Hai cái khác nhau, mà khuynh hướng chúng ta nó thực sự là muốn được phục vụ. Cái đó thành thật mà nói ai cũng vậy, chính mục sư của quý vị cũng vậy. Cho nên nếu mà Chúa muốn nắng mình để có một cái tinh thần phục vụ, mà trong cái cuộc đời và sự nghiệp của mình mà Chúa muốn viết á, thì trong đó có phục vụ là lớn á, thì không có dễ. Cho nên để có một tâm tình phục vụ á, chúng ta phải cảm hiểu được, chúng ta phải thấm nhuần được cái động cơ phục vụ mình đến từ đâu. Vì sao mình lại muốn phục vụ? Nhìn cuộc đời mình thấy dễ lắm. Vì sao mình phục vụ? Vì sao mẹ phục vụ con? Con nhỏ nó mệt không? Hai vợ chồng lâu lâu nói chuyện, năm mươi mấy rồi, lâu lâu giỡn nhau. Anh muốn có hai đứa đó em ơi. Thì hai người nhìn nhau sao? Lắc đầu. Tối mà thức khuya nữa, bây giờ lo tả, lo sửa chắc không xong. Nhưng mà nếu mà mình là cha mẹ thì sao? Chuyện thường không? Thường, tại vì sao? Tại vì mình thương. Cho nên cái động cơ để phục vụ là thương. Tôi nhớ bà ngoại của mấy cháu, hồi xưa thích cưng mấy cháu lắm, nho mà còn bóc vỏ cho ăn nữa. Tôi nói thôi lắc đầu, Nhưng mà thương không? Thương lắm. Đứa nhỏ khác thì sao? Chưa chắc rồi nha. Đứa nhỏ khác thì sao? Chưa chắc rồi nha. Tại vì không có thương. Vì vậy nên để Chúa muốn nắng chúng ta, Chúa muốn viết cho cuộc đời chúng ta về phục vụ á, chúng ta phải trở lại từ cái câu đầu tiên, câu 1 của Roma, là do lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy nghĩ đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời, thì hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng hay sự phục vụ phải lẽ của anh chị em. Chúng ta chỉ có thể phục vụ Chúa và kiên trì trong sự phục vụ Chúa khi chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa, sự thương xót của Chúa cho mình. Còn nếu không á, chúng ta làm cho có lệ thôi. Thôi ai cũng phải làm hết, để mình làm một cái rồi xong. Nhưng mà không, kẻ mà cảm nhận được tình thương của Chúa cho mình á, thì sẽ dâng của mình làm sinh tế sống hàng ngày, luôn luôn và kiên trì trong điều đó. Cho nên chúng ta phải ý thức được cái sự thương xót của Chúa trong đời sống mình. Và là Cơ Đốc nhân á, là người mà ý thức được điều này sâu xa trong cuộc đời của mình, ý thức được sự thương xót của Chúa cho mình. Vì vậy nên trong Thi Thiên 63 câu 2 câu 3 đó, khi tôi mới tin Chúa, tôi đọc này tôi cũng hơi lạ. Như tôi đã thấy Ngài trong nơi thánh, một khi đã thấy Chúa rồi đó, để chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang Ngài, vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống, môi tôi sẽ ca ngợi Ngài. Tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống. Một người mà có thể giao thác đời sống mình cho Chúa để Chúa viết chuyện cuộc đời của mình, là một người thấy Chúa thương mình, thấy Chúa yêu mình đến nỗi mà bây giờ dù là chết thì sao? Tình thương của Chúa quý hơn mạng sống. Đôi lúc thanh niên thiếu nữ nói điều đó với nhau. Em quý hơn mạng sống của anh. Đôi lúc không biết đúng hay sai nha, không biết tí xíu nữa có cô khác nữa, không biết sao bây giờ. Đôi lúc cha mẹ cũng hiểu điều đó, là con của mình nó thực ra nó quý hơn mạng sống mình, sẵn sàng hy sinh cho con. Nhưng mà ngược lại, chúng ta có thấy tình yêu của Chúa quý đến nỗi mà hơn mạng sống mình không? Chỉ khi nào mình thấy như vậy thì mình mới phó thác đời sống mình cho Chúa. Và chúng ta lưu ý ha, khi Chúa Giêsu gọi chúng ta mệnh lệnh đầu tiên, đi theo ta, Chúa nói sao? Từ chối mình, vác thập tự giá, nghĩa là chết đó. Con có sẵn sàng chết không? Để theo ta. Và chúng ta khi mà thấy được tình thương của Chúa trên thập tự giá thì nói rằng là con sẵn sàng. Cho nên khi chúng ta ý thức được điều này, chúng ta mới hát, thực sự chúng ta mới hát đúng đắn ha. Cái bài mà nổi tiếng trong hội thánh mình, hội thánh nói chung qua những năm tháng trước á, một bài thánh ca cũ là bài chiêm ngưỡng thập giá, thường thường đến đến phục sinh chúng ta hát cũng như đêm thương khó. Thì cái câu cuối, một câu trong đó thì là kỳ diệu thay, ái tình Chúa tươi mới. khiến tôi vui dâng hồn thân thể này. Ở đây nói là ái tình của Chúa diệu kỳ quá đến nỗi mà nó tươi mới luôn và khiến tôi sẵn sàng dâng cuộc đời của mình. Cho đến khi chúng ta thấy được thập tự giá như vậy thì chúng ta mới phó thác cuộc đời mình. Cho nên phục vụ Chúa không có dễ. Đến điểm mà chúng ta nói là con thương Chúa và con sẵn sàng phó thác đời sống con thì chúng ta mới chân thực phục vụ và kiên trì trong sự phục vụ. Của lễ sống và thánh nghĩa là việc riêng cho Chúa, mà nó không phải là một lần là xong, xong trách nhiệm, nhưng mà suốt cuộc đời chúng ta sẽ phục vụ thờ phượng Chúa. Bây giờ chúng ta trở lên động cơ, chúng ta muốn Chúa biết cuộc đời mình và Chúa muốn biết cái chữ phục vụ trong cuộc đời của mình á, trong cuộc đời và sự nghiệp mình có chữ phục vụ rất lớn á, thì có một số cái cản trở. Và lời của Chúa chân thực, lời của Chúa nghiêm túc, lời của Chúa cụ thể, cho nên Chúa không có lứt lướt và Chúa nói hãy phục vụ cái để mình ở đó. Không, Chúa nói phục vụ mà con muốn đi đến phục vụ á, không những là động cơ con phải đúng, con phải thấy được lòng yêu thương của ta. Một điều nữa chúng ta cần phải làm là chúng ta sẽ thấy được những cái gì cản trở để chúng ta phục vụ. Và cái gì mà cản trở chúng ta phục vụ ở trong câu số tiếp tục câu số 2: đừng đọc khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Chúa Trời. Đừng đọc khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí. Sao anh chị em yêu dấu, suy nghĩ của anh chị em cản trở anh chị em phục vụ Chúa. Suy nghĩ của anh chị em và tôi cản trở mình để Chúa viết câu chuyện đời cho mình. Mình luôn luôn muốn viết câu chuyện đời, và đời này cũng muốn mình viết câu chuyện đời. Vì vậy chúng ta phải thay đổi. Cho nên cái điều mà chúng ta lưu ý là suy tư thường tình á, cản trở sự phục vụ của chúng ta. Bởi vậy nên phải thay đổi tâm trí, mình phải biến hóa. Chúa biết mình, cho nên Chúa mới nhắc nhở mình là bây giờ con thấy tình yêu thương của ta, con sẵn sàng phó thác. Bây giờ ta sẽ đưa cho con đi từng bước một để con tới sự phục vụ. Ta viết sự phục vụ cho cuộc đời con. Và cái điều đó cần một điều là phải thay đổi suy nghĩ của mình. Một cái suy nghĩ mà để chúng ta không phục vụ á, là rất quen thuộc. Quen thuộc ơi là quen thuộc. Mục sư thấy ở trong mình hoài là cái điều có hỏi là tôi sẽ được ích lợi gì. Cái chuyện gì xảy ra cái mình có hỏi là tôi được ích lợi gì. Cái chuyện gì xảy ra mình đi mua món đồ này tôi được ích lợi gì. Có người gõ cửa nhà mở cửa ra muốn quảng cáo gì đó, mình cũng hỏi tôi được ích lợi gì. Và khi mình hỏi câu hỏi đó thì mình sẽ có trở ngại. Tại vì phục vụ chưa hẳn là mang ích lợi cho chúng ta. Đúng không? Không có. Và cái điều này nó len lỏi cho chúng ta suốt. Có một vị mục sư nói, chắc là hơi nói thái quá, nhưng mà tôi thấy cũng có lẽ thật trong đó. Mình tới người Mỹ thì thường hỏi là how can I help you? Làm sao tôi giúp bạn? Còn người Mỹ tới mình thì hàm ý của mình là gì? Anh làm gì được cho tôi? Anh xin đi gì được? Làm gì được cho tôi? Ồ, khác nhau quá. Thì như thói đời nó thấm, mình giỏi, mình bởi vì người Việt Nam mình khôn lắm, thấm thói đời nhanh lắm. Nhưng mà đó là thói đời, đó là suy tư thường tình. Vì vậy cho nên khi gặp hoạn nạn cũng là thói đời. Chúng ta nói sao? Gặp hoạn nạn thì nói sao? Tại sao tôi không ích lợi? Tại sao lại tôi lại bị xấu, bị như vậy? Tại sao tôi lại có cái năng này? Ý hết như thói đời. Và mình làm vậy hoài. Tại sao phải là tôi? Hay là công việc giao? Tại sao phải tôi phải làm? Quen không? Quá quen phải không? Thói đời. Vì vậy Đức Chúa nói là không những là con phải thấy tình yêu thương của ta, nhưng mà con phải thay đổi suy nghĩ của con. Suy nghĩ mà con mang 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 năm nay, con phải thay đổi thì con mới chân thực là phục vụ ta và sẽ kiên trì trong sự phục vụ. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, người tin kính với suy nghĩ của Chúa sẽ suy nghĩ như vậy: trong hoạn nạn này làm sao con sẽ mang vinh hiển cho Chúa? Trong hoạn nạn này làm sao con sẽ sống tin kính trước mặt Ngài? Đó là suy nghĩ của người tin kính, chứ không phải là tại sao con. Tại sao con? Cho nên Phaolô mới nói là nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em, đừng suy nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. Mình suy nghĩ mình đúng đắn, không cao quá, không thấp quá, chỉ mình đúng đắn. Cuộc đời này, Chúa đã nói hoạn nạn trong cuộc đời giờ giống như là lửa cháy, thì cái phát sáng của củi nó phải bay cao lên. Ở trong Gióp nói, và Chúa nói là trong đời này các con sẽ gặp hoạn nạn khó khăn, Mà khi mà hoạn nạn khó khăn đến, mình nói tại sao tôi? Người khác bị hoạn nạn khó khăn thì mình nghĩ là chắc bị bình thường. Cho nên chúng ta phải hiểu đây là điều thường tình. Mà khi hoạn nạn tới là cơ hội để chúng ta bày tỏ niềm tin của chúng ta, cơ hội chúng ta để tôn cao Chúa. Cho nên Chúa dạy mình là con phải suy nghĩ, thay đổi suy nghĩ mình. Và có hai cái cụ thể Chúa muốn mình thay đổi suy nghĩ. Cái thay đổi thứ nhất á, là chúng ta là một thân đối với nhau. Câu kế tiếp, vì như trong một thân thể ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng. Cũng thế, dù chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa cứu thế, và mỗi người là các phần của nhau. Sự Chúa dạy chúng ta, điều đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ là cách nhìn của chúng ta ở trong hội thánh. Tại vì Chúa đặt để chúng ta trong hội thánh và lớn lên đầu tiên, và chúng ta phải suy nghĩ điều đó, sau đó chúng ta sẽ ra ở ngoài xã hội. Nhưng mà đầu tiên với hội thánh là chúng ta phải hiểu tất cả chúng ta là thành phần đối với nhau. Tất cả chúng ta đều là một thân thể. Cái này quan trọng. Tại vì nếu mà là thân thể của nhau, là phần của nhau đó, thì chúng ta vượt qua được một cái khó khăn của phục vụ. Là tại sao tôi phải phục vụ? Mình có bao giờ có đặt câu hỏi tại sao tôi phải phục vụ mình không? Tại sao mình mới muốn ăn ngon không? Tại sao muốn mặc đẹp không? Không có chuyện đó. Tại vì mình là mình muốn như vậy. Bây giờ anh em mình cũng là mình. Anh em như thể tay chân cũng là mình. Thì chuyện gì xảy ra? Muốn anh em mình mặc ngon không? Ăn ngon không? Không mặc ngon. Ăn ngon không? Muốn mặc đẹp không? Muốn. Và muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải làm gì? Thì phải có người phục vụ. Và chúng ta nên hiểu điều đó. Một trong những điều cản trở mình á, để mình thấy nhau mà không có thấy nhau, mình thấy nhau không có đúng đắn theo ân điển của Chúa, là mình là một phần với nhau. Phải vượt qua cái này thì mới chân thực phục vụ. Chứ không thôi là mình luôn luôn nói ích lợi gì cho tôi, ha, thối đợi. Tại sao phải là tôi phải làm? Thối đợi, mà chúng ta không phục vụ được. Cái thứ hai mà Chúa muốn chúng ta nhìn cho chính mình và suy nghĩ thay đổi mình á, là chúng ta có ân tứ khác nhau. Ta được ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa. Ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai phục vụ, hãy tận tâm phục vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai được ơn khích lệ, hãy khích lệ anh em mình. Ai được ơn ban phát, hãy rộng rãi ban phát. Thủ quỷ thích câu này lắm á. Ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo. Ai làm việc từ thiện, hãy hăng hái mà làm. Sau mỗi chúng ta đều có ơn Chúa cho, và mỗi người được ơn khác nhau hết trơn. Chúng ta giống như có một nhóm trong câu chuyện Ngụ Ngôn, thì một nhóm thú vực nó mới tới nói thế giới này cần giúp đỡ, cho nên chúng ta sẽ cùng nhau để mà giúp nha, đi cố gắng trang bị cho mình để mà giúp đỡ cho thế giới này ha, nhiều cái nó hỗn độn vân vân. Thì nó mở cái trường để tập ra những người mà những con mà vô trong trường này đó, khi mà ra sẽ phục vụ được tha nhân, sẽ phục vụ tốt cho tha nhân. Thì trong đó bốn con đầu tiên nó vô là con vịt, con thỏ, con sóc với lại con ó. Bốn con đều vô hết. Mà trong trường này á, thì có ba cái môn con nào cũng phải tập hết để mà có thể ra hữu ích cho đời. Ba cái môn. Môn thứ nhất là môn bơi, môn thứ nhì là leo cây, và môn thứ ba đó là chạy. Okay. Rồi thứ nhất con vịt nó vô bơi là số một rồi, nó rất bơi rất hay. Nhưng mà vô môn thứ nhì thì chuyện gì xảy ra? Leo cây bây không nổi, nó quạch cổ quạch nó tưởng nó không được hả, cho mình nó chạy ù nó có ok chạy được ha, leo cây không nổi, nhưng mà ráng chạy đến nỗi mà cái chân của nó có màng á rách luôn. Thì bây giờ sao, ra bơi sao? Ồ hết bơi nhanh rồi. Con thỏ thì chạy là nhanh nhất trong đám rồi, leo cây thì chắc cũng không xong, mà không bơi thì tôi sẽ cố gắng bơi, nó cũng bơi khá thì là lòng của nó làm nước nặng vân vân, nó bơi đến nỗi mà bây giờ bong gân luôn. Bây giờ chạy cũng không xong, chạy cũng bị con C. Còn cái khác là đi hết trơn, bị điểm sóc hết. Con sóc á, thì leo cây là số 1 rồi, leo. Bây giờ chạy cũng khá nhưng mà bơi bắt đầu có vấn đề. Anh này không cẩn thận xuống bơi một cái không dám xuống nước nữa, không biết mà bây giờ ướt lông rồi bao nhiêu thứ, bây giờ không muốn leo cây, sợ leo cây lại té xuống nước. Bao nhiêu thứ nó bắt đầu sợ, là leo cây là cái điều nó giỏi nhất cũng không xong. Có ó đó thì bây giờ không có làm giống ai hết, người ta nói leo cây mà nó bay. Thằng này khó dạy quá, không xong. Xuống nước thì nó không chịu xuống, mà chạy thì nó không chịu chạy. Thằng này khó dạy quá, nhưng mà thực ra nó đúng đó. Nó là đúng nhất trong mấy đứa này. Chị Ngôn Ngôn này nói gì cho chúng ta? Chúa cho mình cái gì đó thì mình làm cái đó. Chúa cho mình cái tình thương luôn luôn cảm động với người nghèo, muốn giúp người nghèo, mà mình không có khả năng để mà sắp xếp công việc hay tính toán nhiều con số, thì chúng ta cần phải làm chấp sự, không phải làm trưởng lão. Chúng ta dĩ nhiên tất cả hai bên đều phải là người thuộc linh, phải phó thác đời sống mình cho Chúa, phải thay đổi suy nghĩ của mình. Mình không phải có quyết định trên hội thánh là có nghĩa là mình làm Chúa, làm chủ hay có quyền gì đó, nhưng mình khi có quyết định cho hội thánh là dâng lên cho Chúa, tìm kiếm Ngài, và trong sự khiêm nhu tìm kiếm ý anh chị em, chúng ta đến để mà lo công việc của Chúa. Anh chị em phải sử dụng chức năng của mình, Chúa cho mình cái gì thì chúng ta dùng cái đó. Cho nên để điều đó thì chúng ta phải thay đổi một suy nghĩ nữa. Tại vì trong hội thánh lâu lâu có một suy nghĩ tôi thấy xuất hiện là dường như là trưởng lão thì được tôn trọng quý hơn là chấp sự. Thực ra chấp sự quan trọng lắm anh chị em, hai bên đều quan trọng hết. Chúa ban ân tứ nào và Chúa chỉ định cho mình không có được chọn lựa, không có chọn lựa, cả hai đều xứng đáng quý trọng và không nên so sánh. Người Mỹ có câu là đừng có so sánh táo với lại cam, y hệt như vậy. Anh chị em trưởng lão chấp sự không có so sánh được, và trước mặt Chúa ai mà làm tròn thì Chúa đẹp lòng. Chúng ta nhớ câu chuyện tha lân không hả? Chúa cho người 10, Chúa cho người 5, Chúa cho người 1. Người 10 trở lại 10 Chúa vui, người 5 trở lại 5 Chúa vui hả? Có anh chàng 1 đó có vấn đề hả? Chôn hả? Ai mà không phục vụ mà chôn á là Chúa không đẹp lòng. Đó là câu chuyện đó. Cho nên ân tứ mà Chúa cho trong phân đoạn này chia ra nhiều thứ. Có thể ân tứ truyền đạt, chúng ta có thể là tiên tri dạy dỗ, khích lệ tri thức vân vân là truyền đạt. Chúng ta có thể nói giữa đám đông, đó là ơn của Chúa. Dĩ nhiên Chúa có thể trao dồi mình, Chúa có thể khiến cho mình ơn càng thêm ơn để mình làm tốt. Nhưng một số chúng ta nếu mà không có ơn này đó thì chúng ta lo những cái khác. Một số chúng ta có ơn hướng dẫn, nghĩa là chúng ta quản trị hội thánh, chúng ta hành chánh, chúng ta có sự khôn ngoan để quyết định cái nào là đúng cái nào sai. Chúng ta có một số người được ơn Chúa phục vụ, nghĩa là chúng ta ban phát, chúng ta làm từ thiện, chúng ta tiếp khách, đó là một số ơn của phục vụ, chăm sóc cần những người này. Và có một ơn nữa mà có thể cả ba nhóm đều có thể được ơn của Chúa là ơn dấu lạ. Có nghĩa là chúng ta có thể làm phép lạ, chúng ta nói tiếng lạ và giải thích tiếng lạ, và chúng ta chữa bệnh, cầu nguyện chữa bệnh cho người bị bệnh. Đó là một số ơn mà Chúa cho mình. Cho nên chúng ta phải xét ân tứ của mình, vì ngày hôm nay chúng ta sẽ có bầu cử, cho nên một sư giảng như thế này, anh chị em xét ơn của mình để chúng ta bình tâm suy nghĩ và phục vụ Chúa. Trước hết chúng ta xét cái lòng của mình, cái cụ thể để làm sao chúng ta biết chúng ta nên phục vụ như thế nào, và cái nhóm nào chúng ta muốn vô trưởng lão chấp sự, hoặc là chúng ta đứng ở ngoài nhưng mà chúng ta vẫn phục vụ Chúa hết lòng hết sức. Thì chúng ta xét cái lòng của mình, cái điều gì mình làm và thích, cái mục vụ nào thỏa mãn và thu hút mình, cái nan đề nào mình thường lưu ý. Cái đó cũng rất ít hiểu mình chú tâm vô cái gì đó, nghĩa là mình có cái thiên về cái lĩnh vực đó. Hội thánh có quá hỗn độn là chúng ta nói rằng đang muốn làm hành chánh đó, có thể vô trị sự đó. Đó là những cái mà chúng ta nên hỏi. Thêm nữa chúng ta làm sao để chúng ta biết rõ là chúng ta có ơn này, chúng ta phải dùng nó. Đây là một cái mà tôi đồng ý với lại Nike là just do it, làm đi. Làm đi thì sẽ biết được ân tứ của Chúa gì. Không học biết ân tứ mình cho đến khi mình làm cái mục vụ đó và Chúa sẽ cho mình biết là đó, ta cho ơn đó cho con. Nhưng mà trong mọi sự chúng ta làm thì có một điểm chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải có một thái độ đúng đắn. Cho nên Phaolô mới nói liền, bây giờ mình đã có cái thái độ, mình có cái động cơ đúng, tại mình thương Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh Chúa mình làm. Và chúng ta bây giờ biết bình tâm suy nghĩ về mình, khả năng của mình, và chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình, không phải làm vì lợi ích của mình, nhưng mà làm vì lợi ích của Chúa và hội thánh. Bây giờ chúng ta phải đến một điều nữa là cái thái độ. Chúng ta phải luôn luôn có thái độ thương yêu thiện lành. Đây có nghĩa là gì? Đây có nghĩa là tình yêu thương phải chân thành. Chúng ta làm với tình yêu thương chân thành của mình. Hãy ghê tởm điều dữ gắn bó với điều lành, có cái đúng cái sai trong khi mình làm việc. Hãy lấy tình huynh đệ mà thương yêu nhau cách mặn nồng. Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính. Hãy nhiệt thành chớ rụt rè. Hãy có lòng sốt sắng, phải phục vụ Chúa. Phải phục vụ Chúa. Từ khi tôi bước vào chức vụ thì có một bài học tôi đã nhận và tôi thấy rất là đúng. Càng theo kinh nghiệm nhiều năm thì tôi càng thấy đúng. Là một người phục vụ Chúa đó, theo người Mỹ nói là phải mập. Phải mập. Nhưng mà không, thật ra không phải vậy. Mập là chữ như vậy. là faithful, available and teachable. Có nghĩa là một người muốn phục vụ Chúa đó là phải trước hết là có sự tin kính, phải thấy được tình thương của Chúa mới có phục vụ được ha. Cái thứ hai là người đó phải sẵn sàng, phải dâng mình làm cô lễ sống và thánh, sống á, sẵn sàng cho Chúa. Và thứ ba đó là người này dễ dạy. Nghĩa là khi mà Chúa nói hãy thay đổi tâm trí thì mình thay đổi tâm trí. Phải ba cái đó. Và người như vậy thì làm việc lâu, làm việc tốt trong hội thánh, khiêm nhường làm việc, thấy anh em mình làm việc chỉnh sửa mình thì mình không có tự ái, không có tự ái dồn dập gì hết, mà mình học và mình làm, thì đó là người phục vụ Chúa bề lâu bề dài, là người tín kính, người sẵn sàng và người dễ dạy. Suốt bao nhiêu năm chức vụ của tôi thấy điều đó là đúng. Có nhiều người tới phục vụ xong rồi đi, tại vì một trong những điều này họ thiếu. Bây giờ chúng ta trở lại cuộc đời của anh chị em ngày hôm nay. Chúa nói rằng là ta muốn làm tác giả của chuyện cuộc đời con. Ta muốn làm tác giả. Và bây giờ con hoặc là giao phó cho ta, hoặc là con cứ giữ tâm trí con như cũ và đi theo con đường mà con muốn, và con viết câu chuyện. Cho nên ở đây Phaolô nói rằng là anh chị em ơi, hãy giao phó đời sống mình, hãy để Chúa viết chuyện đời mình, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời là thế nào. Không có ai mà để cho Chúa viết xong câu chuyện của mình mà sẽ nói là ôi con không thích Chúa ơi. Họ sẽ thấy rằng là ý của Chúa thật là tốt, thật là trọn vẹn, không có gì mà thích hợp hơn cho con hết. Và đẹp lòng Chúa là đứng mà chúng ta thờ phượng, tìm kiếm. Cho nên chúng ta trở lại cái câu cuối cùng, tại sao chúng ta chọn Joseph. Joseph thì bị anh ghét, tại vì cha mẹ thì thương Joseph hơn hết, cho ông một cái áo gọi là áo nhiều màu. Nhưng mà áo nhiều màu hồi xưa đó, nghĩa là nếu mà cho áo đẹp thì sao, không có ra đồng làm chi, không có làm lụng chi. Tại sao? Cha mẹ thương anh chàng này, không có muốn cho anh này làm lụng. Mấy con khác thì tẩy ra làm tù lum hết, nhưng mà anh chàng này thì được thiên vị. Cho nên mấy anh mới ghét, mấy anh mới vô định là giết. Nhưng mà có anh cả cũng còn có nhân từ, chứ thôi đừng có giết, bỏ nó vô đi, xong rồi bỏ vô hố, dạy nó một bài học. Xong rồi đến ảnh định tới cuối cùng sẽ cứu nó ra. Nhưng mà có một đàn người bán nô lệ đi ngang qua thì bán thằng em đó, bán nó khuất cho rồi, khuất mắt mình cho rồi. Tại vì Joseph thường thường có cái gì cũng khoe. Mình đã bị ghét mà mình khoe nữa, anh chị em ơi cẩn thận nha, có ai ghét mình không, đừng có khoe nha. Nguy hiểm lắm. Thì Joseph mới khoe. Joseph khoe chứ gì, thì anh em mới bị chuyện này bán như nô lệ. Và Joseph năm chìm bảy nổi, chín lên đên gì đó, cuối cùng Joseph được lên làm thủ tướng chức vụ đó. Và bây giờ khi mà hạn hán lớn như vậy, đói như vậy đó, thì ai tìm đến Ai Cập để mà mua? Là những người anh của mình. Và Joseph thì hoan nghênh anh của mình, tại vì một phần thương anh mình, mà phần nữa thương cha mình, thương em út của mình ở nhà nữa, là em cùng mẹ với mình. Mà khi mà cha chết thì câu chuyện chúng ta mới đọc đó, chuyện gì xảy ra? Mấy anh sợ cho nên mới giả một cái di chúc của cha, nói rằng là em ơi, con ơi, cha nói con ơi, đừng có hại anh em, anh của mình, tại đó là ý của cha cho con. Thì Joseph khóc. Và Joseph hiểu một điều là mấy anh mày không tin mình, bây giờ sợ mình. Và Joseph nói sao? Các anh có ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dụng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người. Thì tôi nói theo lại hôm nay, các anh có ý xấu cho tôi, có nhiều người có thể ý xấu cho mình, muốn hại mình. Nhưng mà Chúa sao? Khi chúng ta để Chúa viết câu chuyện của mình, Chúa viết nó ra tốt. Chúng ta lưu ý nha, là tức là để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người, để là phục vụ nhiều người, để phục vụ nhiều người. Một câu mà chúng ta nên luôn luôn lưu ý, chính Chúa Giê-xu là đứng mà chúng ta đi theo, gọi chúng ta. Chúa Giê-xu nói sao? Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng mà để phục vụ, mà làm giá trả để cứu chuộc nhiều người. Chúng ta lưu ý điều đó. Đó là đứng mà chúng ta thờ phượng, chúng ta theo. Rồi quy lại ngày hôm nay chúng ta học trước khi bầu cử, để chúng ta nhớ một điều là chúng ta phải phục vụ. Và để mà phục vụ có nhiều cản trở. Chúng ta trước hết là phải thấy sự thương xót của Chúa, sau đó chúng ta sẽ thay đổi tâm trí của mình, và cuối cùng chúng ta trao dồi những thái độ đúng đắn thì chúng ta có thể phục vụ Ngài. Quay trở lại đứng mà chúng ta thờ phượng trong sự hiện diện của Chúa. Đức Chúa Trời tràn đầy ân sủng cho mình. Cuộc đời mình là chi mà Chúa sẽ chính Ngài, tay của Ngài sẽ nắng thanh lọc cuộc đời của mình, làm tác giả cuộc đời của mình. Ơn của Chúa là lớn vì Chúa sẵn sàng nhận đời của mình. Đức Chúa Trời chúng ta là đứng tràn đầy ân sủng tại vì Chúa ban chúng ta ơn tứ, Chúa ban chúng ta những ơn, những khả năng để chúng ta có thể phục vụ. Và điều chắc chắn như là trong Joseph, có nhiều điều có thể xảy ra trong cuộc đời mình chìm nổi vân vân, nhưng mà cuối cùng tại vì Chúa là tác giả cho nên kết cục của nó là gì? Tốt, happy ending. Đó là tin lành, đó là đứng mà chúng ta thờ phượng. Vì xin chúng ta trả lời với Chúa rằng là: Chúa ơi, xin Chúa làm tác giả cho cuộc đời của con. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray.